นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Rồi tiếp tục là đến phương ai? Phương bên đây.
À, kính bạch sư ông ạ. À, con xin tự giới thiệu, con là Đỗ Thị Kim Oanh đến từ Hà Nội. Thì con trong cái quá trình mà thực hành quan thì con có muốn hỏi sư ông là khi mà mình thiền hành, mình làm việc, mình quan sát và mình thấy được những cái việc mình, nó đến với mình, thì để mà không tức là con đang thực hành là nếu như mà trong khi mà mình quan sát, thường là mình hay đưa cái định kiến cá nhân của mình đến cái đối tượng quan sát, và lúc đấy thì khi mà con nhớ ra được thì con sẽ quay về để không đưa cái định kiến đấy nữa. Thì cái việc con thực hành như vậy thì có cần phải làm thêm cái gì nữa không ạ? Hay là như thế là đủ rồi ạ?
Trong thực hành thì thầy luôn nhắc đi nhắc lại là cái thấy biết là chính. Thì trong cái thấy biết nó có hai loại thấy biết. Một loại thấy biết là chân đế và một loại thấy biết là túc đế. Tức là mà cái chân đế hay tục đế đó thì không phải là đối tượng, bởi vì đối tượng thì nó vẫn vậy thôi. Cái đối tượng thì nó luôn là vẫn vậy thôi. Nhưng mà chân đế hay tục đế đó là do cái thấy của mình. Tức là mình, nếu mình thấy qua cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm ấy, là cái tà kiến hay là cái gì đó chẳng hạn, biên kiến gì đó, thì hay là thấy qua tham, thấy qua sân, qua si, thì khi mà mình thấy như vậy á thì nó là tục đế. Còn khi mình thấy với cái tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng á thì lúc đó nó chỉ phản ánh trung thực. Chứ còn tất cả cái chân, cái đối tượng nó đều là chân đế hết. Tất cả đối tượng đều là chân đế. Nhưng mà chân đế hay tục đế đó, mà biến thành tục đế đó là do cái mình hình thành khái niệm. Mà khi hình thành khái niệm á, tức là qua cái tượng tri với thức tri rồi, cho nó không còn là tuệ tri. Nhưng mà tất cả những cái mà Đức Phật Ngài nói trong cái bảy kinh tứ niệm xứ đó là tuệ tri, chứ không phải là thức tri hay là tượng tri. Nhưng là nếu mà hành đúng tứ niệm xứ đó, thì thấy thân đúng như là thực tánh của nó, thấy thọ đúng như thực tánh của nó, thấy tâm đúng như thực tánh của nó, thấy pháp đúng như thực tánh của nó. Nhưng mà mình lại là đưa cái khái niệm vô. Vì thực tánh thì nó như thế nào thì thấy như vậy thôi, chứ không nắm giữ tướng chung, cũng không nắm giữ tướng riêng. Nhưng mà hầu hết các cái trường phái thiền thì lại là dùng biến cái đối tượng đó thành ra là đối tượng tục đế, là bởi vì lúc đó mình dùng qua khái niệm rồi. Vậy thì bây giờ trong cái thấy biết của mình á, là mình phải, nó là cái chính yếu á, không phải là để mà thấy cái đối tượng nó ra là cái gì, mà chính yếu là phải xem thử cái thấy của mình như thế nào. Quý vị có thấy rõ cái điều đó không? Không phải là bởi vì đối tượng thì nó là vậy rồi, mà nó là chân đế chứ không phải nó tục đế. Nhưng bây giờ tự nhiên cái này mình đặt ra tên này, rồi đặt ra ý nghĩa này, đặt ra ý nghĩa kia, rồi mình cho là đẹp, mình cho là xấu, thì đó là mình biến thành tục đế đó, biến thành tục đế đó. Rồi khi biến thành tục đế rồi, nó lại trở thành quan niệm, hay là hoặc là trở thành các là nó kẹt hơn nữa là trở thành là cái tà kiến hay là biên kiến. Biên kiến là thấy một chiều. Còn cái từ mà thầy dùng, từ mà lặng lẽ chiếu soi đó, lặng lẽ chiếu soi, tức là cái tâm nó hoàn toàn lặng lẽ. Lặng lẽ tức là sao? Tức là không có khởi lên cái là tham sân si, hay là không khởi lên cái khái niệm tư tưởng quan niệm gì hết á, mà chỉ phản ánh trung thực, hay là trực nhận, người ta dùng từ trực nhận hay là phản ánh trung thực, là cái này đấy. Cho nên á, khi mà mình trong quá trình tu tập á, thì mình phải phát hiện ra được là mình đang thấy với cái thấy gì, chẳng phải là thấy đối tượng gì, không phải là thấy đối tượng gì, không phải là chọn đối tượng này hay chọn đối tượng kia để tu, mà là quan trọng là mình xem là cái thấy đó là cái thấy nào, cái thấy của bản ngã, cái thấy của tượng ti, cái thấy của thức ti, hay là cái thấy của tuệ tri. Mà trong ví dụ pháp á, khi Đức Phật ngài nói thì cái từ mà thấy đó là tuệ tri. Như vậy là chỉ có tuệ tri thì nếu mà nói đúng á, nó cũng có hai cái. Tuệ tri là cũng có tuệ tri của tánh biết và tuệ tri của tướng biết. Tuệ tri của tướng biết là gì? Tức là tuệ tri qua mắt tai mũi lưỡi thân ý. Khi qua mắt tai mũi lưỡi thân ý mà hoàn toàn trung thực thì là, tức là có qua tượng, có qua tướng biết, nhưng mà cái tướng biết đó là nó gọi là tri kiến thanh tịnh. Cái thấy biết đó gọi là tri kiến và chánh tri kiến. Thì cái trong bát chánh đạo là chánh tri kiến, tức là cái thấy biết thanh tịnh. Mà khi cái thấy biết thanh tịnh á, thì cái thấy biết nó trở về đồng với là cái tánh biết thanh tịnh trong sáng đó. Vì vậy tôi thề là có thể lúc đầu là thấy biết qua tượng tri, qua thức tri, nhưng dần dần cái tâm đó là nó lặng lẽ lại. Thì khi mà nó tâm nó lặng lẽ lại, nó mất cái ý niệm bản ngã đi, nó mất những cái khái niệm tư tưởng đi, nó hoàn toàn lặng lẽ trở lại, thì lúc đó thì cái lặng lẽ của cái thấy nghe ngửi nếm xúc chạm đó là tướng biết. Nhưng mà cái tướng biết nó bây giờ nó lại là trở về với lại cái bản chất thanh tịnh trong sáng, cho nên nó đồng nhất thể với lại cái tánh biết, thì lúc đó mới thật sự là tuệ tri. Cho nên là ví dụ như lúc đầu là mình thực hành đa phần là bắt khởi đầu là bằng tượng tri với là thức tri, nhưng mà dần dần là khi mà mình đến một lúc nào đó cái thực hành nó trở nên tự nhiên. Lúc đầu thì hơi là gồng mình, hơi cố gắng rồi này kia, đến lúc nó tự nhiên. Và tự nhiên đến một mức mà giống như có một vài vị trình pháp ấy, đến một mức thì tự nhiên nó vắng lặng luôn. Bỗng nhiên là mình đang đi hay mình đang làm cái gì đó, tự nhiên nó vắng lặng luôn. Thì lúc đó không thấy mình nữa, không thấy có mình nữa, mà giống như mình là nó hòa vô với là vạn pháp á. Và lúc đó là tâm thanh tịnh với là pháp thanh tịnh là nó đồng với nhau. Thì thành ra là cái là bên Bắc truyền á, người ta có mấy cái câu rất là hay là thanh tịnh đại hải. Thanh tịnh đại hải tức là một cái thanh tịnh nếu thử là một cái biển lớn mênh mông. Hoặc là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, hay hoặc là nói là chư pháp tùng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Thì khi mà tâm mình thanh tịnh thì mình thấy là tất cả các pháp tuy là nó hiện tướng, nhưng mà cái tướng đó là hoàn toàn tịch tịnh, chẳng phải là cái tướng do tượng mình sinh, mà là cái tướng đó là cái tịch tịnh, đó là cái tịch tịnh của pháp. Mà chỉ khi nào mà tâm mình mà hoàn toàn vắng lặng trong sáng ấy, thì mới thấy được cái tịch tịnh đó của pháp. Thành cái quá trình tu tập là thầy nói rõ như vậy để cho mình rõ, thấy rõ là khi nào mình đang, có khi mình đang thấy theo cái tuệ tri một cách tự nhiên, rồi tự nhiên nó lại phát sinh lên cái thức tri, hay là nó phát sinh lên cái tưởng đi, nhưng mà mình phải, nhưng mà mình mà rõ, mình cái thấy biết của mình rõ ràng á, thì mình sẽ phân biệt đâu là lúc nào thì tưởng đi, lúc nào thì thức đi, lúc nào thì tuệ đi. Đó. Và như vậy là chúng ta sẽ cũng đồng thời thấy là lúc nào là mình thấy được thực tánh chân đế, còn lúc nào là thấy cái tục đế, thấy cái pháp chế định tục đế. Thì cái mục đích của cái soi sáng đó đó là để thấy ra những điều đó, thấy đâu là tục đế, thấy đâu là chân đế, thấy đâu là tập đế, thấy đâu là đạo đế, thấy đâu là khổ đế, thấy đâu là diệt đế. Đó. Cái mục đích của tu tập là để thấy ra những điều đó thôi. Mà khi thấy ra là chỉ thấy ra thôi, nhưng mà thấy ra đó là pháp, đó không phải là của mình. Nếu mà mình cho là của mình á, thì là ăn trộm pháp, đó. Hay là cướp công pháp, tức là cứ tưởng đâu là cái đó là mình làm, nhưng mà thực ra là đó là sự vận hành của pháp hết. Đó. Thì lúc đó mới có thể thấy được vô thường, khổ, vô ngã.
Dạ, con kính chào sư âm, chào các cô tu nữ và các bạn đồng tu. Con tên là Nguyễn Mộng Trần Diễm Tiền. Dạ, thưa sư âm, con thì ở bên Đại Thừa, rất là lâu do trong gia đình bên con tu ở bên đó, cho nên con học rất là nhiều pháp ở phía bên Đại Thừa. Thì trong quá trình tu của con cảm thấy nó có cái gì đó nó chưa có thỏa mãn. Cho nên con có lang thang lên mạng và tìm gặp được sư ông và pháp của sư ông. Con cũng muốn sư ông giải thích cho con cái câu mà của ông Chồn với lại cái ngài Bách Trượng về bách muội nhân quả và bách lạc nhân quả. Dạ, con cảm ơn sư ông. Con
cái nhân quả đó là cái định luật tự nhiên, một trong những cái định luật tự nhiên của pháp. Cho nên là cái nhân quả là ứng dụng cho tất cả mọi cái cho vạn sự vạn vật đó, chứ không phải là để riêng cho ai. Nhưng mà khi qua cái tạo tác của con người á, qua cái chủ định của con người á, thì nó cái nhân quả nó lại là mang tính rất là nghiệp đó. Tức là ai nhận thức và hành vi như thế nào thì sẽ tạo ra cái nghiệp đó. Nghiệp đó có thể là nghiệp thiền, có thể là nghiệp bất thiền, có thể là nghiệp vừa thiền vừa bất thiền, hoặc là không tạo nghiệp. Đó. Thì đó, cái người không tạo nghiệp thì cái người đó sẽ là thoát ra khỏi cái nhân quả của nghiệp. Nhưng mà cái nhân quả mà ở đời á, ở trong tự nhiên, ở trong thiên nhiên á, thì nó vẫn là nhân quả. Nhưng mà mình không, bản thân mình là không có tạo nghiệp thôi. Còn nhân quả đó, thì cái nhân quả đó, mình có thể thoát khỏi cái nhân quả của nghiệp. Đó. Nhưng mà mình không thể thoát khỏi cái nhân quả mà từ tự nhiên, trong cái vận hành của pháp. Tức là mình không tạo nghiệp nữa, nhưng mà mình cái nhân quả trong ví dụ như mình trồng cái ổi thì nó sẽ ra cái ổi, trồng cái xoài ra cái xoài, là cái đó là cái nhân quả của cái tự nhiên đó. Nên mình phân biệt được cái nhân quả tự nhiên với là cái nhân quả mà do mình tạo tác. Khi nhân quả mà do mình tạo tác thì gọi là nghiệp. Thì á là bất mùi nhân quả, tức là mình thấy rõ nhân quả, mình chỉ thấy rõ nhân quả thôi. Thậm chí là mình tham hay sân hay là cái gì đó thì mình cũng thấy sự sinh diệt của nó thôi, thì là không mùi. Không mùi tức là không có mê mờ đối với nhân quả. Nhưng mà lạc mà mình rơi vào nhân quả, tức là chính mình tạo ra cái nhân quả để rồi mình đắm chìm trong đó. Đó, mình tạo ra nhân thì bây giờ mình phải chịu quả, cho nên lúc đó là mình bị là rơi vào nhân quả, đọa vào nhân quả. Thành ra một bên á là mùi nhân quả, còn một bên á là rõ biết nhân quả. Đó. Cái người mà chưa có giác ngộ đó thì bị cuốn theo nhân quả. Còn cái người mà giác ngộ rồi á thì là bất mùi nhân quả, thì nó hai cái nó khác nhau ở chỗ đó. Thì đó cũng là mà tất cả những cái đó đó thì đều phải là qua cái mà lặng lẽ soi chiếu hết. Mình luôn là phải lặng lẽ soi chiếu để thấy rõ cái nhân quả nghiệp báo như thế nào ở trong cái đời sống của mình đó. Thì lúc đó mình mới là có thể là tất cả đều là chỉ qua cái đó để mình thấu hiểu được thôi. Mà cũng giống như thầy nói là mình biết nấu ăn á, mình bỏ muối nhiều quá thì nó mặn, đó là nhân quả đó. Nhưng mà nếu như mình mà nhận thức đúng và mình làm đúng á thì vẫn là nấu canh ngon, làm thức ăn ngon là khi mà mình thấu hiểu được á. Cho nên trong đạo Phật á, cái mà rõ biết thấu hiểu cái đó là quan trọng. Còn tất cả đối tượng thì là tùy theo đối tượng, cái đó đối tượng không phải là quan trọng. Nhiều khi là nhiều cái phái thiền là họ quá quan trọng cái đối tượng, mà nói là cái đối tượng không quan trọng mà cái tâm thiền mới quan trọng. Cho nên có thể có lúc mình ngồi mà với tâm hoàn toàn rộng lặng trong sáng và chỉ cảm nhận cái rộng lặng trong sáng vậy thôi, chứ không có một đối tượng nào hết, không cần phải có một đối tượng nào hết. Nhưng mà đương nhiên là khi mà rộng lặng trong sáng thì cái thân đang sao là tự nhiên thấy, rồi cảm giác cảm xúc gì thì tự nhiên thấy, rồi cái tâm sao là tự nhiên thấy, rồi cái tương tác với pháp như thế nào thì tự nhiên thấy. Cho nên cái thấy biết cái thấy mà tự nhiên đó, là lúc đó mình mới là khám phá ra được đâu là nhân, đâu là quả, đâu là nghiệp, đâu là báo đó. Thì chính là cái mà rõ biết á, là để rõ biết những cái đó. Và cái cuối cùng của cái rõ biết đó là thấy cái nhân nào thì đưa đến phiền não khổ đau, và nhân nào thì chấm dứt phiền não khổ đau. Đó là cái mục đích cuối cùng.
Dạ, con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch sư ông và sư, con xin tự giới thiệu, con tên là Trần Thanh Nhàn, con pháp danh là Tâm Tịnh Đức. Con có một cái câu hỏi cũng thắc mắc trong lòng con nó rất là lâu, đó là sư ông nói đến cái từ tánh rộng lặng chiếu soi, thì cái đó Đức Phật cũng đã nhận ra sau khi ngài đã tu hành và trên cái quá trình tu tập của ngài. Thì cái đó sư ông cũng nhận ra trong quá trình tu tập của sư ông, và con cũng thấy được rằng là hầu như tất cả các bậc giác ngộ, các vị nhận ra cái điều đó là vì các vị đã được vào con đường xuất gia tu tập. Vậy thì con đường xuất gia có phải là cái con đường cuối cùng và cần thiết để mình có thể sống được hoàn toàn với cái tự tánh rộng lặng chiếu soi được hay không? Vì con thấy rằng là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà không phải ai cũng nhận ra được cái Phật tánh đó ở trong chính mình và sống được hoàn toàn về điều đó. Thì có phải là con đường xuất gia là con đường mà cần để mình sống được hoàn toàn về cái điều đó hay không ạ? Dạ con xin hết ạ.
Mình phải hiểu cái từ xuất gia cho nó đúng. Hiện nay là mình hiểu xuất gia theo nghĩa như thế này, là mình vào thọ giới, rồi mình mặc y, mặc áo như thế nào đó của người tu là gọi là xuất gia. Nhưng mà thầy nếu mà mình hiểu cái ý nghĩa đó thì có khi là ngược lại. Có khi ngược lại, thí dụ như bây giờ có một vị sư vô xuất gia rồi, thọ giới rồi, nhưng mà thấy là ở trong đó chỉ là ràng buộc, nhiều cái ràng buộc, nào là phương pháp này, nào là cái giáo lý kia, rồi thế này thế nọ, nó ràng buộc trong tư tưởng, rồi ràng buộc trong rất nhiều thứ. Thì vì đó hoàn tục để tự mình đi khám phá, để tự mình đối diện với mình chứ không lệ thuộc vào một cái chùa hay là lệ thuộc vào một tông phái, không lệ thuộc vào một cái gì nữa, thì đó chính là xuất gia. Vậy thì đôi lúc hoàng tục có nghĩa là xuất gia. À, cho nên mình phải hiểu là xuất gia thực sự là gì? Xuất gia là xuất phiền não gia, tức là ra khỏi cái nhà phiền não. Thì khi mà người xuất gia là người đó từ bỏ gia đình sống không gia đình, từ bỏ nhà sống không nhà. Tức là cái thời Đức Phật á, một người xuất gia là có ý nghĩa rất là lớn. Tại vì cái người đó sau khi nhận ra rằng là mình phải đối diện với chính mình, mình phải đối diện với tất cả những cái tình huống của trong cuộc sống. Đó. Mình nhất là đối diện với sống chết. Thì cái người xuất gia đó không còn là muốn ở trong một cái điều kiện an toàn nữa. Không phải là phải có vợ, có con bên mình, phải có gia đình, phải có tổ ấm bên mình thì mình mới sống yên. Còn bây giờ người xuất gia là không phải. Cái người đó mới là bắt đầu mới là đi ra khỏi cái sự ràng buộc đó để bắt đầu chấp nhận cái kiểu mà của bên Ấn Độ ấy, là từ đi khất thực mà sống. Ai cho gì ăn đấy. Cho nên đó là đối diện với cái đói cái no. Rồi đi như vậy là đối diện với là mưa với nắng. Rồi là một thân một mình, nhất bác thiên gia vàng cô thân vàng lý du. Cho nên đó là, mà hồi đó là một cái người khất sĩ, một người đi xin ăn thôi. Tức là người xuất gia là người trở thành một người đi xin ăn. À, thì người đó cứ đi xin ăn là bữa nào, bữa đói, bữa no, ai cho gì ăn đấy. Cho nên vì đó là luôn là đối diện với cái mà lúc bất ngờ. Hôm nay thì có thể là người ta cho ăn một món ngon, nhưng mà ngày mai là có thể là người ta cho ăn một món dở mà người ta cũng chửi cho nữa. Tức là đủ thứ. Cái thời mà cách đây 60 năm là khi mà thầy xuất gia đó, thì hồi đó là còn đi bát, hồi con là còn đi khất thực. Thì nhiều khi là thầy đi khất thực vì nó cũng lúc mà còn trẻ, lúc đó mà thầy mới có 20 tuổi, cho nên còn trẻ là bị chửi miết. 20 tuổi còn trẻ mà không lo làm ăn mà đi xin ăn. Tức là nói đủ thứ. Rồi mấy đứa nhỏ đấy kia nói đầu tập lóc như cái gì đó, tức là thôi, rồi tức là mình phải chịu tất cả những cái thứ đó để cho nó mình nó là cứ muốn là luôn luôn là vinh, luôn luôn là được khen, luôn luôn là được tốt đẹp, luôn luôn là được ấm cúng, luôn luôn được thế này thế kia. Thì bây giờ xuất gia là đối diện với một đời sống hoàn toàn là không biết mình sẽ đi về đâu. Không biết khi nào mình, không biết khi nào chết nữa. Đó. Nhưng mà luôn luôn chỉ có một điều thôi. Với có thể là các cái tôn giáo khác xuất gia theo cái nghĩa khác. Nhưng mà riêng xuất gia mà theo Phật á, là để mà mình còn vẹn đối vị diện với chính mình thôi. Nhưng mà xuất gia bây giờ thì có khi khác á. Xuất gia bây giờ thì có một vị định nghĩa là xuất gia ở đời đó thì bị cái gông cùm bằng sắt. Còn mà vô xuất gia rồi ấy, thì bị cái gông cùm bằng vàng, tức là đổi lại bằng vàng cho nó đẹp vậy thôi, cho nên cũng bằng lại gông cùm thôi. Đó. Cho nên mình phải hiểu đúng cái nghĩa xuất gia thật sự là gì á. Mà một cái điều mà thầy có nói là phải tự do tuyệt đối mới giác ngộ. Tự do tuyệt đối mới giác ngộ. Tất nhiên là tự do ở đây không phải là mình muốn làm gì làm theo ý mình. Mà tự do đấy tức là mình không bị ràng buộc bởi bất kỳ cái gì hết á. Mình chỉ có một điều duy nhất là đối diện với chính mình thôi. Đó. Vì vậy cho nên là quan trọng là con phải hiểu cái nghĩa xuất gia đó như thế nào thì mới được. Nhưng mà bây giờ nó cũng còn cái vấn đề này nữa. Là cái người đó nó có cái cách xuất gia hay không? Nói theo kiểu mà mà dịch lý tự vi rồi này kia là thần số học rồi chẳng hạn, tức là cái cách nó là đúng cách, mà nó đúng cách thì nó mới là thì nó mới là tốt. Còn á, có nhiều khi mình xuất gia, nhưng Đức Phật ngài nói là có tới 6 hàng xuất gia, nhưng mà trong đó có một hàng xuất gia là thật sự chân chính thôi. Còn phần nhiều là bởi vì lý do này, lý do khác, lý do nọ, lý do kia gì đó, nhiều thứ lắm ngài xuất gia. Thế nên chưa chắc là xuất gia là đã là tốt, mà là xuất gia đúng cách thì mới là tốt. Mà xuất gia mới là cái vị thầy nào mà mình chỉ học để mà biết cách tu thôi, chứ mình không phải lệ thuộc vào vị thầy đó thì là được. Còn mà một vị thầy mà có như bắt mình phải là lệ thuộc vào họ hoàn toàn đó, thì cái đó là không được rồi. Là hết ba người bên này rồi phải không? Bây giờ ba người bên này là ai?
Vâng, con kính bạch sư ông cùng các Sương Sa Di và cùng cô tu nữ đồng tu ạ. Con tên là Tuấn Anh, con đến từ thành phố Hải Dương ạ. Thì con biết đến nhân đạo Phật từ 2019 nhờ nhân duyên biết xem cái bộ phim của đời Đức Phật của chùa Hoàng Pháp. Thì thời điểm đó thì con cũng bị trầm cảm và bắt đầu có cái thúc đẩy bên trong là đi tìm một cái gì đó mới ở trong mình. Thế thì sau này thì có tham gia một số cái lớp phát triển bản thân, thì cũng biết đến thiền. Và đầu tiên thì con nghĩ thiền nó rất là khó, và nhưng mà sau khi mà biết sư ông qua một cộng đồng sống thể thế của thầy Trần Việt Quân, thì sư ông có một cái tiêu đề trên bài giảng là thiền thì rất là dễ, chứ con là rất là ngạc nhiên. Và từ đó thì con tìm hiểu pháp của sư ông. Thế thì trong cái quá trình mà tu học ấy, thì con rất là thích học, và cũng thấy vào đạo thì cũng giúp cho con hiểu hơn về mình, cũng như là giúp được cho mình trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống, đặc biệt là về sức khỏe, cũng như là về các mối quan hệ. Thế thì con vẫn tiếp tục trên cái con đường tu học để tìm hiểu sâu hơn về mình. Thì trong quá trình thì con có hai câu hỏi muốn sư ông tự bi mẫn để giải đáp cho con ạ. Thứ nhất là trong đời sống thì chúng con vẫn phải làm việc, và phải làm việc rất là nhiều, và phải học rất nhiều kiến thức để có thể làm được việc. Vậy thì cái việc học nhiều kiến thức có phải là đắc sở chi chứng cho việc tu học không ạ? Đây là câu hỏi thứ nhất ạ.
Cái này thì tùy vào cái việc người học. Nhưng mà cái giai đoạn nào đó mà mình cần học thì cũng phải học. Tuy nhiên là cái học là để mình thấu hiểu. Cái mục đích của học là để thấu hiểu, chứ không phải là mục đích để học là để mình tích lũy một số kiến thức, mà là qua những gì mình học là mình thấu hiểu. Mà cái học của thời xưa đó, cái học của thời xưa luôn là cái học trực tiếp. Thí dụ như học lái xe thì là có ông thầy dạy lái xe, dạy cho mình từng chi tiết như thế nào, đại khái là vậy. Hay là mình làm thợ mộc, thợ nề gì đó, thợ hồ gì đó, thì mình cũng phải là thực tập ngay trên, rồi nó mới sửa đổi, nó sai rồi sửa sai. Cho nên cái học đó là học luôn, là học thực tế. Còn về sau này thì là nhiều cái phải học lý thuyết. Như giả sử như mình gặp trong thời Đức Phật chẳng hạn đấy, thì mình gặp Đức Phật thì ngài sẽ nói một cái điều gì đó mà phù hợp với mình để mình giác ngộ. Còn bây giờ thì mình lại học hết tất cả, nói với A Nan mình cũng học, nói với Ca Diếp mình cũng học, nói với Xá Lợi Phất mình cũng học, mà là học hết tất cả rồi ngồi nói lung tung hết, nhưng mà cũng thấy gì hết. Tại vì cái điều đó chỉ có A Nan mới thấy, cái điều đó thì nói thẳng với A Nan cho nên A Nan mới thấy, nói thật mới Ca Diếp cho nên Ca Diếp mới thấy, nói thật mới Xá Lợi Phất, nên Xá Lợi Phất mới thấy. Chắc chắn là khi mà mình gặp ngài đó, ngài sẽ nói một điều khác hoàn toàn, mà điều đó là chỉ thẳng vào mình đang như thế nào để cho mình trở lại mà thấy ra cái điều đó. Cũng giống như là Tổ Đạt Ma mà nói với Huệ Khả đó, ngươi đưa cái tâm này ta an cho, để cho người khác quay lại chính cái tâm đó để mà thấy cái tâm bất an đó là cái gì. Chúng nên các vị đều chỉ thẳng hết, chỉ thẳng vào cái đang là cái gì. Thì bây giờ mình là học hết rồi luồn ra một hồi á, nó biến đạo Phật trở thành ra là một cái hệ thống triết học, tức là đạo Phật nó biến thành hai ngã, một ngã là hệ thống triết học, còn một ngã là tín ngưỡng. Mà hệ thống triết học á thì một hồi là chỉ lý luận, còn một bên á thì tín ngưỡng á thì một hồi thành mê tín. Thế là bởi vì người ta không có chú trọng đến cái trải nghiệm thực để mà có thể thực chứng, để có thể từ mình thấy ra, từ mình khám phá, từ mình trải nghiệm. Cho nên là bây giờ nếu mình chưa, cũng như cái thời mà thầy vô xuất gia một cái là đi học đại học Vận Hành, rồi nhưng mà đi học là đi học cho có vậy thôi, còn cái chính vẫn là tự mình nghiên cứu, mà nghiên cứu rất nhiều. Hồi đó là hệ cứ thấy sách đâu là thầy mua về để rất là nhiều để mà đọc đó. Mà cũng may là nó có cái duyên, tự nhiên là nó có những cái thời gian mà mình để mình chuyên nghiên cứu, chuyên chuyên học, đến khi mình thấu hiểu ra được một điều gì đó đó thì bắt đầu mới là trải nghiệm thực. Chứ còn hồi trước thì mình tu cũng vẫn là cứ ai làm sao mình làm đấy thôi, thầy giữ giới thì mình giữ giới, ngồi thiền thì mình cứ ngồi thiền cứ vậy thôi, tức là ai làm sao mình làm đấy thôi, chứ không tự mình khám phá để mà thấy ra sự thật đó. Cho đến khi mà bắt đầu mình mà đụng phải sự thật, khi đó mình mới thấu hiểu được những cái điều mà mình học, tức là giải mã được những cái điều, cái kiến thức mà mình học vào. Thì khi mà giải mã được á thì thầy là thấy một cái là thật ra không có tông phái, không có tôn giáo, không có cái gì cả, mà chỉ có chân lý thôi, chỉ có chân lý thôi. Trong dịch lý nói chân lý như thế nào, đạo Thiên Chúa nói chân lý như thế nào, đạo Phật nói chân lý như thế nào, là tất cả những cái người giác ngộ họ nói chân lý như thế nào. Thì lúc mà mình nhận ra được cái cốt lõi rồi á thì bắt đầu mình loại trừ ra những cái mà kiến thức mà hoàn toàn vô ích, nó rơi rụng hết, nó chỉ còn lại cái cốt lõi thôi. Để mình càng ngày càng thấy rõ sự thật thì đó là đúng đường rồi. Thì cái lúc đó cái pháp học á, theo thầy thì thế này, cái học chỉ giống như là để tham khảo thôi, chứ không phải là mình hoàn toàn y cứ vào cái học đó. Đó là tầng tín thư bất như vô thư đó, tức là mình đừng có tin hoàn toàn đó, mà là mình phải tự mình trải nghiệm cái đã, rồi khi đó mình mới biết nói đúng hay sai. Tức là mỗi người tùy vào cái trình độ căn cơ của người đó. Thành cái học mà hồi xưa đó, cái học hồi xưa là học trực tiếp, học trực tiếp với cái ông thầy. Mà ông Kỳ Sa Mật Ti ông có nói một cái câu này mà rất cực kỳ là hữu lý. Ông nói là giáo dục là người giáo dục. Tức là nếu mình học, tức là mình đã học theo cái người dạy, mình dạy tức là giáo dục. Nhưng mà cái quan trọng là cái người dạy, chứ không phải là dạy cái gì. Cái người dạy đó, cái người này dạy đó có thực hay không á thì mới trị được cái thực. Cho người đó cứ nói trên lý thuyết rất giỏi nhưng mà trên thực tế là vẫn không được gì hết á thì vô ích. Đó. Cho nên bây giờ mình có hai điều thôi, một là mình tự khám phá, rồi mình nghe pháp, hoặc là mình tham khảo kinh điển. Mà mình đừng có cố chấp tông phái, đừng có nói là mình nguyên thủy là nhất, đừng nói vậy. Nhiều khi mình lại nghiên cứu, thầy nhờ đọc hết tất cả các cái tông phái cho nên mới thấy có những cái điểm đồng đó. Và mình mới phát hiện ra những người họ nói những cái câu là xuất phát từ giác ngộ đó. Thành ra là mình cứ học hỏi, cứ nghiên cứu, nhưng mà là học hỏi nghiên cứu để mà rõ biết mình hơn, chứ không phải để tích lũy kiến thức. Nếu mà mình chỉ quyết liệt kiến thức á, thì cái kiến thức đó nó sẽ là sợ thi chướng, nó sẽ trở ngại cho mình. Thay vì mình thấy thẳng, thì mình lại phải đối chiếu với cái mình học có sự đã. Mà khi đối chiếu với cái mình học đó, là nó trở thành khái niệm, trở thành quan niệm mất rồi. Cho nên là cái này không phải là không học, nhưng mà học như thế nào để mà mình, để mình qua cái học đó mình khám phá được chính mình, mình thấy ra được chính mình thì là đúng.
Con biết ơn sư ông ạ. Câu hỏi thứ hai của con xin sư ông đi vấn chỉ bảo. Con cũng nghe sư ông và cũng nghe pháp nhiều nói về bản ngã, thì nhưng mà con chưa hiểu rõ lắm, thì con xin hỏi sư ông là bản ngã là gì và bản ngã là tốt hay xấu ạ? Và làm thế nào để phân biệt đâu là trạng thái của bản ngã và đâu là trạng thái của tâm trong sáng? Xin sư ông chỉ bảo ạ.
Cái bản ngã đó nó có một cái điều này, con cái điều này là hơi như là một cái điều bí ẩn, như một cái điều bí ẩn mà chỉ có giác ngộ mới hiểu được. Đó là cái bản ngã không phải thực sự là nó tái hòa đâu. Bản ngã không phải thực sự là tái hòa, mà là nó đến như thế này: tất cả là pháp, tất cả là chân lý, mà cái chân lý mà rốt ráo nhất á, lại là ở nơi chính mình. Đó chính là cái bản tâm thanh tịnh trong sáng ở nơi chính mình. Nhờ đó mà mình có thể thấu hiểu được tất cả mọi thứ. Thành ra là cái tánh giác đó, hay là cái bản tâm đó là một trong những cái pháp cao nhất. Thì vàng pháp như là cái cối đồ này kia, cái gì cũng vi diệu hết á. Nhưng mà có một cái pháp mà vi diệu, đó chính là cái tánh biết của mọi người. Tánh biết của mọi người là cái nó vô cùng vi diệu. Thế nhưng mà bởi vì á, nó ta cười là chỗ này này. Cái tánh biết nó rất là bình thường. Bây giờ mình ngồi không mà tâm hồn mình là hồn nhiên trẻ thơ, không có suy nghĩ gì hết á, thì có gì mình vẫn thấy, có âm thanh mình vẫn nghe, có cái mùi bay qua mình vẫn ngửi được, tất cả mọi cái đều là rõ biết hết. Nếu như mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, rồi thân xúc, rồi tâm biết mà không hề khởi lên một cái tham sân si gì hết á, không hề khởi lên cái khái niệm, tư tưởng, quan niệm gì hết á, thì tâm vẫn hoàn toàn là bình lặng. Và cái tâm bình lặng đó là hoàn toàn bình thường, tức là ai sinh ra cũng đã có cái tâm bình thường đó. Nhưng mà bởi vì nó quá bình thường đó, cho nên mình là luôn là cứ nghĩ ra bên ngoài. Cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, và kể cả ý, thật ra ý đó là cũng là ý, là tuy là bên trong nhưng mà cũng xử lý từ những cái bên ngoài. Ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp thu những cái sắc, thanh, hương, vị, xúc vào, rồi trong này có cái ý đó mới là xử lý cái mà lưu trữ đó, cái mà sao lưu từ cái bên ngoài đó. Thí dụ mình thấy cái ội, thì cái ội đó là một pháp tự nhiên. Nhưng bây giờ mình nhìn cái ội cái rồi á, là bắt đầu mình ghi vô trong mình cái ội trong này. Thì lúc đó là lúc đó nó hình thành một cái tưởng. Mà cái hình ảnh cái ội ở trong này thì không phải là cái ội ngoài đó. Phải không? Cái ội ngoài đó là mình có thể hai trái ăn được, còn cái ội mà mình tưởng tượng ra là mình không hai trái ăn được. Nhưng mà mình vẫn tưởng tượng ra được cái ội đó. Cho nên á, khi mà cái hình ảnh ngoài đó mà đưa sao lưu vào trong này á, thì nó một thành ra một cái hình ảnh đó gọi là pháp. Thì pháp lại là đối tượng của ý. Ý thì nó nằm bên trong thôi, ý thì nó không có tiếp xúc bên ngoài được, nhưng mà nó tiếp xúc bên ngoài là qua mắt tai mũi lưỡi thân, để đưa vào bên trong cái gì là ý, bắt đầu mới là lấy cái hình ảnh đó để mà xử lý. Do đó nó hình thành ra, dần dần nó hình thành ra ảo tưởng, tức là nó không thật. Và cái phần mà mình biết về cái ổi đó, thật ra là mình thu không phải thu hết cái ổi đâu, mình chỉ thu một phần mà mình biết về cái ổi thôi. Thí dụ như bây giờ cái bình hoa này này, mà thầy ngồi đấy thì thầy không thấy cái hoa cái gì, mà thầy chỉ thấy một mặt bên này thôi, còn người bên kia thì thấy hoa nhưng mà lại không thấy cái mặt bên này. Do đó mình không thể thấy cái ổi một cách hoàn toàn, mà chỉ thấy cái ổi một phần nào đó. Do đó cái ổi trong mình thì chỉ là một phần nhỏ, mà phần nhỏ này là chỉ là bản sao chứ không phải là cái ổi thật. Đó. Như vậy dần 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 á, là mình cứ thu vô những cái ảo. Bây giờ người ta hay nói sống ảo, sống ảo, tức là cứ thu vô cái ảo, cái ảo một hồi á, mình trở thành là một người rất là hiểu biết, nhưng mà hiểu biết cái ảo không. Trừ khi là mình trải nghiệm, tức là mình có ăn cái ổi thì mình mới biết được thêm một phần, mình uống lá ổi mình mới biết thêm một phần, mình leo cái ổi mình mới biết là cái ổi cứng, tức là dần dần mình quá trải nghiệm mình mới biết thêm vô. Đó. Thì cái mà qua trải nghiệm á thì gọi là tri kiến, còn cái mà qua kiến thức á, qua cái thông tin mà mình chỉ học được từ bên ngoài thôi chứ không phải là trải nghiệm thực á, thì gọi là kiến thức. Do đó chúng ta phải phân biệt được cái gì là kiến thức, cái gì là tri kiến. Rồi á, từ những cái ảo đó, bây giờ người ta lại cứ chạy theo cái ảo đó, rồi cứ thu vô tích lũy vô nhiều rồi á, thành ra là bạn ngã là gì? Bạn ngã là tích lũy những cái ảo đó. Và khi mà mình có những cái ảo, bây giờ mới khác nhau. Anh kia thì anh nói là cái bình này có cái hoa màu vàng, còn bên này thầy nói đâu có, cái bình này là có cái giấy màu trắng. Thì như vậy bắt đầu là thấy có mình, có ta, có người. Thấy có ta, có người. Ủa, mình thấy trắng mà sao ông nói vàng? Thành ra cái mớ kiến thức của anh này khác với cái mớ kiến thức của anh kia. Cái mớ kinh nghiệm của anh này khác với cái mớ kinh nghiệm của anh kia. Do đó mới thấy rằng là bắt đầu phân biệt ra ta và người. Đó. Thì cái bạn ngã đấy, khi mà nói ta và người tức là bạn là ngã rồi đó, bạn ngã rồi đó. Thành cái bạn ngã là hình thành, thầy gọi là cái ta ảo tưởng. Bởi vì toàn bộ cái ta đó là nó không có thật. Nó tất cả là đều là vật chất, đều là đất nước lửa gió, hư không tánh biết, chứ đâu có cái gì nào mà ta đó. Nó là một sự vận hành của cái sáu cái đài đó, sáu cái yếu tố đó, chứ đâu có cái nào mà ta trong đó. Nhưng mà cái ta là hình thành từ cái ảo tưởng, mà cái ảo tưởng đó là do không thấy được cái tâm bình thường là nào. Cái tâm bình thường nhất như là đại thơ là nó thấy nghe người nếm xúc chạm là rất là chính xác. Cho nên cái người A-la-hán là gì? Bahiya hỏi Đức Phật A-la-hán là gì? Thì Đức Phật nói là A-la-hán là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe, trong xúc chỉ xúc, trong biết chỉ biết, không có cái bản ngã ở trong đó. Như vậy á, thì bây giờ hồi nãy thầy có nói đó, bây giờ mình nhìn mọi sự mọi vật á, thì có hai cái nhìn. Một là cái nhìn của bản ngã, hai là cái nhìn trực nhận sự thật. Mà khi mà trực nhận sự thật á, thì nó không qua những cái ảo tưởng của bản ngã. Thế nên thầy mới định nghĩa theo cái ngôn ngữ của thầy là thế này. Cái biết vô ngã, cái biết mà vô vi vô ngã đó, thì cái biết đó là cái biết chỉ thấy pháp như nó là. Còn cái biết mà của cái bạn ngã đó thì tượng là này, rồi cho là này, rồi muốn phải là này, rồi mong sẽ là này, đó. Đó là cái ngôn ngữ dễ hiểu để cho chúng ta có thể thấy. Cho bây giờ nói qua nào là ngũ uẩn, nào là thập nhị nhân duyên, học muốn chết rồi không hiểu rồi, không hiểu mấy cái từ không rồi đã không hiểu rồi, mà đã không hiểu thì hiểu sai đi một cái là cũng mệt thêm nữa. Trong khi thầy nói rất đơn giản thôi, tức là một là thấy pháp đúng như nó là, tức là thực nhận bằng tuệ tri, còn không thì tượng là cho là, tức là tuệ tri thức tri, rồi muốn sẽ là, mong sẽ là lúc đó là trở thành ra là phiền não tham sân si luôn. Đó. Thì cái bạn ngạ là cái hoạt động của bạn ngạ chính là những cái mà tượng là cho là, muốn phải là, mong sẽ là, đó là cái hoạt động của bạn ngã. Thành ra mình đó, bây giờ nhưng mà thế này, khi mình không thấy được cái bạn tâm thanh tịnh, nó rất là bình thường, cho nên mình khinh thường, do bình thường quá là mình khinh thường. Khinh thường là cho nên mình mới muốn biết thêm, cho nên mới là đi thu thập kiến thức, đó, rồi mới đi tìm kiếm. Nhưng mà cũng may một cái chuyện là thế này, từ cái ảo mới sinh ra cái thực. Lúc đầu anh ảo tượng, cho nên anh mới đi tìm kiếm. Nhưng khi anh đi tìm kiếm đó, thì anh phải trải nghiệm qua cái thực. Đó, thí dụ như ông Angulimala ấy, lý tưởng của là muốn đạt được cái gì đó thì phải có 1000 ngón tay để mà làm cái tràng hoa, như là một điều kiện tiên quyết để mà đạt được cái lý tưởng đó. Đó là ảo. Nhưng khi giết người ấy, thì lại thực. Khi giết người là thực chứ không phải ảo. Giết người thì nó đau khổ rồi nhân quả rồi thế này thế kia là nó đầy dậy đó, cho nên học là học từ cái đó chứ, từ cái ảo mà lại học ra cái thực. Cho nên đến cuối cùng của cái mà ảo đó thì lại nhận ra được cái thực. Cũng như mình có một cái giống như nói là Lô Sơn Yên Tọa Thiết Giang Triều, vì đáo sinh mình hằng bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, Lô Sơn Yên Tọa Thiết Giang Triều. Tức là mình nghe nói là cái Lô Sơn mà mây bay trên cái núi Lô, và với là sóng ở cái sóng Thiết Giang thì cực kỳ là đẹp, cho nên ai cũng muốn tới đó. Nhưng khi tới đó rồi thì cũng vậy thôi. Thì cũng là Lô Sơn Yên Tọa, cũng là Thiết Giang Triều thôi, chứ không có gì. Nhưng mà khi mình chưa tới được á, là mình cứ mong muốn để đạt tới. Thì cái bạn ngã đó, nó là ảo, nhưng mà qua cái ảo đó, nó lại thấy cái thực. Và khi nó thấy hết cái thực á, thì lúc đó cái ảo cũng tự biến mất luôn. Bạn ngã cũng tự biến mất luôn. Đó. Như vậy thì nó có một cái điều là thế này. Vô minh ái dục và bạn ngã, đó là cái động lực mà luân hồi sinh tử. Tuy nhiên nếu không qua luân hồi sinh tử đó thì cũng không trở lại được cái pháp cực kỳ là bình thường và tĩnh lặng. Cái bình thường tĩnh lặng đó chính là Niết Bàn, mà cái Niết Bàn nó đã có sẵn từ trước, nhưng mình không thấy, cho nên mình cứ lao sao đi tìm, lao sao đi tìm biết. Một lúc nào đó bỗng nhiên tâm vắng bặt, rỗng lặng hoàn toàn, thì tự nhiên mình thấy là không còn thấy mình nữa, mà thấy tất cả vạn pháp đều là tịch tịnh vắng lặng. Đó. Thì những cái trải nghiệm đó để mình mới một lúc nào đó mình mới chợt nhận ra đâu là thực tánh chân đế, tức là cái thực của pháp và đâu là ảo tượng của mình tạo ra. Đó. Thì con đường tu tập của mình, nếu mình thấu hiểu được điều này á, thì lúc đó mình mới là biết cái đường tu tập nào là đúng. Còn nếu không á, thì mình cứ tưởng đâu là mình đang chạy theo một cái gì đó là đúng, đến thực tế là vẫn là ảo hết.
Vâng ạ, con cảm ơn sư ông ạ. Con có một ý cuối thôi ạ. Thế thì trong cái quá trình tu tập ấy, mình có trải qua rất nhiều giai đoạn, và vậy thì mình vẫn sử dụng cái bản ngã trong cái quá trình tu tập của mình như thế nào cho tốt ạ?
Bây giờ là chị thấy ra bản ngã thôi, chị thấy ra thôi, Mà bây giờ mình cũng không cần kêu bạn ngã hay không bạn ngã gì cả, mà chỉ cần là đang khám phá, đang trải nghiệm, đang khám phá, rồi dần dần chính trong trải nghiệm khám phá đó đó mới thấy ra đâu là bạn ngã, đâu là thật. Cũng giống như Đức Phật á, ngài nói là trải qua bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, cho đến cái lúc mà ngài giác ngộ, ngài mới thấy ra cái người thời lâm nha. Thì lúc đó mới cái thật ra thì cũng phải là ngài phá cái người thời lâm nha gì cả, mà từ cái nhà sụp đổ, từ cái người thời lâm nha đó cũng sụp đổ, đại khái là vậy. Cho nên lúc đó nó mình mới, mà cái quá trình đó chính là cái quá trình mà thực sự đó là không phải là tu, mà là trải nghiệm chiêm nghiệm để thấy ra sự thật. Còn cái mà tu đó đôi lúc là từ ảo tưởng mà ra. Còn nếu tu là mình trải nghiệm chiêm nghiệm rồi mình mới là thấy cái gì sai là buông, truy hiện tức ly đó, thì cái đó mới đúng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, con tên là Võ Trường Giang, pháp danh là Tuệ Đức Tường. Cho con hỏi rằng sám hối thì hiểu như thế nào là đúng, và việc mà mình sám hối á, nó có tiêu trừ hay là có tác dụng như thế nào không ạ, với nghiệp mình đã tạo á? Con xin hết ạ.
Cái sám hối á là phần lớn là không hiểu đúng. Phần lớn là sám hối giống như là mình muốn chạy tội thôi. Sám hối là chạy tội, tức là mình làm cái điều gì đó sai rồi, bây giờ mình sám hối, mà thậm chí cũng thấy sai rồi nhưng mà sợ sai, cho nên cứ sám hối cái đã. Cho thật ra mình cũng biết là mình sai cái gì nữa. Cho nên khi mà chư tăng mà sám hối với nhau á, là vì này nói rằng là tôi có cái sai lầm xin để nói để cho sư huynh sư đệ gì biết, thì cái vị kia hỏi lại là có thấy thiệt hay không, có thấy đúng là cái đó sai hay không. Cho nhiều khi là tưởng tượng là sai rồi cái đi sám hối chứ không biết là có sai hay đúng nữa, mà cứ sợ tội đó, sợ đọa địa ngục, cho nên là cứ đi sám hối vậy thôi. Chứ còn nếu mà sám hối thật sự đó là mình nhận ra cái sai, và nếu cái sai đó đó mà có xúc phạm đến người khác thì mình phải xin lỗi người đó. Nếu trường hợp cái người đó ở xa quá, hoặc là bây giờ người đó chết rồi, thì trong lòng mình đó là mình nói với bản thân mình sám hối, giống như mình nói với cái vị đó là mình đã sai lầm xin sám hối. Và vì đó nghe không nghe gì cũng biết, nhưng mà mình làm như vậy tức là mình có sai với cái người nào đó, thì khi đó mình mới là sám hối với người đó. Còn mà bản thân mình tự sai đó thì tốt nhất là tự mình sám hối, tự mình biết sai để mà sửa, tự mình biết sai để không làm nữa, thì cái đó mới gọi là sám hối. Nó có một điều này nữa, khi mà mình làm một cái sai thì lúc đầu mình cứ sờ rồi mình cứ sám hối, nhưng mà đến một lúc á nào đó mình mới thấy rằng là chính cái sai đó là giúp mình thấy ra được bản thân mình, thấy ra được sự thật, phát hiện ra được bản thân mình, thì lại cảm ơn cái sai đó. Cảm ơn cái sai chứ không phải là sám hối, mà cảm ơn cái sai, bởi vì chính cái sai đó nó lại giúp mình thấy ra được cái đúng. Cho nên thầy mới nói là cái đúng là xuất phát từ nhận thức ra cái sai, từ nhận ra cái sai, chứ không phải là bất chấp cái đúng lý tưởng. Mình đa phần tu là bất chấp cái đúng lý tưởng. Vấn đề là mình khám phá để thấy ra mình, chứ không phải bất chấp theo người khác. Không thể nào cái ổi mà bất chấp cái xoài cái biết được, mà là phải thấu hiểu ra chính mình thôi. Đó. Cho nên đó, cái sám hối thật sự đó, thì có những cái mà để tỏ cái lòng chân thật của mình đó, thì mình nói lên sự thật đó. Cho nên bên đạo Thiên Chúa là mà một người mà sai lầm thì cũng là đến ông cha, mặc dù là có một cái màn ông cha ngồi trong, người ngồi ngoài không có thấy nhau, thì lực vì cũng thấy như vậy cho nên mình mới dám nói hết sự thật. Thì thật ra khi mình nói lên hết sự thật đó đó chính là sám hối. nói lên sự thật vậy thôi, chứ không biết sám hối với ai nữa. Ông cha ngồi trong đó rồi, ông cũng chẳng thấy mình là ai mà còn bên này là vì vậy cho nên nói lên cái sự thật. Thì bên Phật giáo mình nói là các sư đó là thường hay là đến ngày rằm 30, ngày rằm là ngồi lại với nhau rồi thì là mình nói là tôi sai cái này, tôi sai cái kia gì đó. Đó, mấy vị kia nói là nếu mình thấy đúng sai thì lần sau đừng làm. Đó, vậy thôi. Cho nên nó là cái đó mới thật sự là sám hối. Còn đa phần mình sám hối là chạy tội thôi. Làm sai rồi bây giờ sợ bị nghiệp. Cho nên thầy có đôi lúc thầy nói như thế này. Nếu như mà mình sai đó, thì cách sám hối mà tốt nhất đó là xin cho con trả quả gấp 10 lần. Thì cái đó mới là thật sự sám hối này. Chứ còn nói là con giết người rồi cho con đừng có bị ai giết cái trời. sám hối để đừng bị ai giết cái trời. Nhưng mà bảo đảm là thế này. Nếu một cái người mà đã có thành tâm mà nói rằng là bây giờ con thấy sai rồi, xin cho con trả quả gấp 10 lần, thì chắc chắn là người đó hết tội luôn. Nó hết tội luôn đó. Bởi vì sao? Cái mục đích nhân quả để làm gì? Mục đích nhân quả bày ra để cho người ta giác ngộ. Mà bây giờ người ta giác ngộ đến cái mức độ người ta chịu gấp 10 lần đó, thì người đó là quá tốt rồi, chứ không có thì còn phạt làm gì nữa. Thì rõ ràng là bây giờ mình nói trong bình thường thôi. Ông cha ông hỏi đứa con có biết con sai gì không? Nó con không biết đó, mà nó sai rồi mà nó giả bộ không biết. Nó nói con không biết. Thế rồi cái người cha mới nói con đã làm cái sai cái đó mà bây giờ con không biết. Thì mình lẽ ra là nếu mà nó nói là nó biết á, mà nó xin lỗi á, thì đánh 10 roi thôi, 5 roi thôi. Nhưng mà cái thằng này là bướng bướng bỉnh như vậy đó, thì là đánh 10 roi. Nhưng mà nếu cái thằng đó nói là con biết con sai rồi, con đã làm như vậy là con sai như thế nào con sai rồi, nói rõ ràng minh bạch rồi, rồi là con chịu đánh. Thì có khi ông cha lại tha, thấy đứa con nó hiểu biết rồi thôi chứ, là tha. Vì vậy cho nên cái chuyện sám hối là cái chuyện mà mình phải thấu hiểu, chứ không phải là cứ lúc nào cứ sợ tội sám hối.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư ông, con tên là Trần Nguyễn Hồng Bảo. Thì cho con được trình pháp, tức là trước khi mà đến với cái khó xuất gia du duyên á, thì ở ngoài cuộc sống á, con có rất là nhiều cái phiền não trong cái công việc hoặc trong gia đình á, thì mình dù mình cũng có học tập mà cũng có nghe pháp, nhưng mà cũng thấy rằng là mình hay bị dễ phóng tâm, hoặc là cái tâm của mình nó dễ bị vọng động, cũng như là nó dễ bị phiền não sân lên á. Thì khi mà đến với cái khó xuất gia du duyên này á, thì con thực tập theo cái quay về mình quan sát mình, và mình thực tập cái độ trọn vẹn trong tất cả mọi cái hành động á, thì cái kết quả thì so với cái bên ngoài đời sống á, con thực nhận được là mình không có nhiều cái phiền não. Nhưng mà ý là con còn có trăn trở, đó là khi mà con làm bất cứ một cái việc gì đó, ví dụ con quét rác hoặc là con giặt đồ hoặc là ăn uống, thì có những cái hình ảnh ngoài đời sống hay công việc nó chuẩn bị nó ùa về, thì con quay trở lại thì con trọn vẹn với lại cái việc là mình đang quét rác, thì mình toàn tâm toàn ý với việc mình quét rác, và mà mình không có để cái tâm mình phóng theo cái việc kia nữa. Thì con thực tập như vậy không biết là có đang đúng hay không, mà đúng pháp hay không mà. Dạ.
Như vậy là đúng. Như vậy là đúng, tức là bởi vì thế này. Khi mà mình tự nhiên nghĩ về quá khứ, hay là nghĩ về tương lai, hay nghĩ về một cái chuyện gì bên ngoài, thì lúc đó đó nó có hai cái trường hợp. Có cái trường hợp là cái nghĩ đó là tự nhiên thì đúng, không sai. Thí dụ như bây giờ mình đi quét mà mình không biết, cái mình mới nhớ là cái tội mình ngày hôm qua mình để nơi cái góc đó, thì tức là mình nhớ đến quá khứ đó là tốt quá chứ. Cho nếu mà mình không nhớ, mình là không biết cái tội để ở đâu, như vậy nhớ đến quá khứ không phải là sai đó. Nhưng mà mình bị Đức Phật ngài nói là không phải là nhớ tới quá khứ mà là đắm chìm trong quá khứ. Đắm chìm trong quá khứ tức là mình đang làm ở đây nhưng mà cái tâm mình nó cứ sống trong quá khứ không à. Nó sống trong quá khứ là sao? Tức là bây giờ thì đâu có gì để sân đâu, nhưng mình nhớ tới cái kẻ thù đó là sân nó nổi lên đó. Nhưng mà mình lại không nhớ, không thấy cái sân. Thì nếu sân khởi lên thì mình thấy cái sân là đúng. Còn bây giờ mình lại cứ nhớ đến kẻ thù đó thì sân nó càng tăng lên, càng càng vậy. Thành ra là cái đó nó bị đắm chìm trong quá khứ. Hoặc là mình cứ ngồi mình cứ nghĩ là ngày mai, ngày tương lai mình sẽ phải thế này thế kia, thì mình cứ nghĩ hoài như vậy á, thì nó lại đánh mất cái hiện tại đi. Cho nên là những cái mà nó không cần thiết, như sự là mình bị đắm chìm trong quá khứ hay đắm chìm trong tương lai, thì mình chỉ nhận biết là mình đang bị đắm chìm trong quá khứ, rồi mình trở về lại với cái thực tại. Đương nhiên khi mình thấy ra được điều đó là nó tự động trở về, chứ không phải là mình phải đi ra rồi mình trở về gì cả. Tất nhiên mình thấy cái là tự nhiên nó buông ra cái là mình trở về liền, mình trở về nhanh lắm chứ không phải là không phải chậm. Thí dụ mình đang suy nghĩ miên man đó, ai còi mình cái là tự nhiên mình giật mình quay lại liền. Chẳng phải là nó phải mất bao nhiêu thời gian mới là quay lại. Tuy nhiên khi một cái độ dính mắc của mình đối với một đối tượng nào đó ở quá khứ, tương lai hay ở bên ngoài đó, thì cái độ dính mắc đó càng lớn á, thì cái độ trở về càng khó. Trở về càng khó. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ là trong khi bình thường thôi, trong khi chưa có bị chuyện gì hết á, thì mình rất dễ dàng là tròn vẹn với hiện tại. Đó. Nhưng mà khi mình tập tròn vẹn trong hiện tại, trong những lúc bình thường như vậy á, thì dần dần nó sẽ từ giảm đi cái dính mắc trong quá khứ, tương lai hay là bên ngoài. Đó. Cho nên nếu mình cứ thực tập tròn vẹn, rõ biết thực tại, cứ vậy thôi. Nhưng mà trong những việc nhỏ nhặt, những việc bình thường thôi, không phải là tu tập gì cái gớm hết trơn, thì cái rõ biết đó, cái tròn vẹn rõ biết nó dần dần nó là có một sức mạnh. À, tức là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó nó có cái lực. À, cho nên mới nói là ngũ căn ngũ lực là vậy đó, tức là nó có lực. Có lực á, thì lúc đó đó, bây giờ mình hồi trước hệ sân khởi lên là mình không chịu nổi, mình cứ nhớ đến kẻ thù cái là mình chịu không nổi. Nhưng bây giờ do là hằng ngày mình cứ rõ biết như vậy, cho nên bây giờ mình nhớ một cái rồi nó mất, nhớ một cái thôi rồi nó mất, là tại vì cái tâm mình nó đã quen với cái việc mà tròn vẹn với hiện tại rồi. Cho nên cái này nó không phải là mình thường ai là cứ khinh thường, phải là có cái khóa tu mình mới là tu miên mật, mà lẽ ra là mình phải miên mật trong đời sống này, từ cái đi cái đứng nằm ngồi hít thở mở cửa đóng cửa đánh răng súc miệng gì, tất cả mọi cái đều mình rõ biết hết á. Thì cái mà nó mình cái gì mà không rõ biết á thì nó mới trồi lên, còn cái nào rõ biết á thì tự nhiên là muốn có cái tội là nhớ lên chỗ đó liền à. Tại mình rõ biết rồi, mình để cái tội đó mình rõ biết rồi thì là nhớ đến cái, muốn tìm cái tội về là nhớ cái chỗ đó. Ví dụ như trong nhà mình sắp đặt chỗ này chỗ kia chỗ nọ cái gì đó, là tự nhiên khi mình cần cái gì đó là mình sẽ tới chỗ đó rất là chính xác. Cho nên cái nhớ đó thì không sao, nhưng mà cái nhớ mà nó chìm, nó đắm chìm trong cái quá khứ, nó bị dính mắc trong cái quá khứ đó hay là trong tương lai đó đó, cái đó mới là tai hại. Nhưng mà cái đó đó thì nó sẽ giảm dần khi mà mình rõ biết mình trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống, chẳng phải là đợi đến cái lúc mà khóa tu là cái đó mình mới tu. mà mình phải tập tu trong trong tất cả những sinh hoạt đời sống hàng ngày.
Dạ, con biết ơn sư ông, mà con còn một cái câu hỏi nữa, đó là con có đọc trong kinh Nhật Tụng á, thì con có thấy rằng là cái gốc rễ của khổ đau á, đó là tham ái, và trong tham ái thì có dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Thì con chưa hiểu lắm về ba cái gốc rễ này, nhờ sư ông khai thị thêm để con có thể hiểu sâu hơn cái gốc rễ. Dạ, con biết ơn sư ông.
Cái này là do không hiểu cái từ thôi, chứ còn bình thường thì nó rất là dễ hiểu. Khi mình gặp một cái khổ, chẳng hạn như mình bị bệnh, hay là mình bị ai vu khống cái điều gì đó chẳng hạn, thì lúc đó là mình khổ, nhất là đói này là khổ này, nắng quá là khổ này, lạnh quá là khổ này, đó chẳng hạn vậy đó. Thì khi mà mình có cái khổ đó thì mình thường là muốn chống lại nó, mình muốn làm sao mà nó dẹp cái khổ đó đi cho nhanh. Nhưng mà khi mình càng muốn dẹp cái khổ đi, cái mức độ mà càng muốn dẹp nó đi chừng nào đó, thì cái khổ càng tăng lên chừng đó. Thí dụ như mình đau nhức cái tay, mà mình cứ muốn sao mà cái đau nhức đó nó hết tới mau á, thì cái sức chịu đựng của cái đau đó nó càng tăng lên. Cho nên khi mà mình mà cái chữ phi hữu ái có nghĩa là muốn cái mà mình không thích không tồn tại, mà phi hữu ái tức là tâm sân. Tâm sân tức là gì? Tâm sân tức là muốn tiêu diệt hay là muốn đẩy xa cái đối tượng mà mình không thích, gọi là tâm sân. Đó. Nhưng mà khi mình cứ giả sử như cái người đó nó đang ở với mình, đó, giả sử như vợ chồng đấy là đang ở với nhau, hoặc là cha mẹ với con cái thì đang ở với nhau, nhưng mà mình càng bực mình chừng nào, mình càng bực mình càng sân chừng nào thì mình càng khổ chừng đấy. Tức là cái tâm mà chống đối là với cái khổ thì làm cho cái khổ tăng lên. Bởi vì khi mình chống đối như vậy á, thì thần kinh nó sẽ căng thẳng. Cái này là rất khoa học á. Mà khi thần kinh nó căng thẳng á, thì cái độ chịu đựng cái khổ á, nó tăng lên. Cái nào để ý cho coi. Để ý cái điều này mình quan sát là mình sẽ thấy rất là rõ. Cái thứ hai á, là cái lạc. Mình gặp một cái điều gì mà may mắn hay là tốt đẹp hay là an lạc, hạnh phúc gì đó đó, thì mình muốn giữ nó mãi. Mà khi mình muốn, hay là mình khỏe đó chẳng hạn, là mình cứ muốn giữ nó mãi. Mà mình muốn giữ, khi mình muốn giữ nó mãi, thì ngay khi mình muốn giữ nó mãi là mình đã sờ nó mất rồi. Đó. Ngày nào cũng sợ là mình không được mình khỏe, ngày nào cũng muốn là mình lúc nào cũng mình khỏe thôi. Cho nên chính cái mà mình cứ muốn là mình luôn luôn là được mình khỏe, luôn luôn là được hạnh phúc, mặc dù là đang mình khỏe, đang hạnh phúc, nhưng mà vẫn là lo sợ nó mất đi. Đó. Rồi á, một ngày kia nó cũng mất đi thật thì lại càng khổ nữa. Hoặc là mình cho đó là hạnh phúc, nhưng mà ở mãi rồi thì thấy không còn hạnh phúc gì nữa cả. Lúc đầu thì thấy rất là hạnh phúc, ví dụ như mình xây được cái nhà mới mình ở thì mình thấy hạnh phúc lắm, nhưng mà ở hoài thì có khi chán theo chán nữa. Do đó đó, khi mà mình muốn giữ lại một cái gì đó mà mình ưa thích đó, thì lại là tạo ra một cái khổ gọi là hoài khổ, tức là cái khổ đó là cái khổ vì do nó vô thường, nó biến đổi, cho nên nó không thể nào mình giữ lại được. Nó sẽ qua thôi. Ví dụ như bây giờ mình thích bình minh, nhưng mà lát nữa thì nó đã là mặt trời nó lên cao rồi thì hết bình minh rồi. Cho nên là cái gì mà mình muốn giữ lại á, mà khi nó mất là mình càng khổ. Thì cái đó gọi là hữu ái. Thế còn cái dục ái là thế này, ví dụ như bây giờ ngồi đây mà mình không mong cầu, không mong muốn gì cả, thì tâm hồn nó rất là khỏe. Nhưng mà bây giờ mình cứ muốn làm cái này cái bắt đầu là nó cái muốn đó nó mới thúc đẩy mình phải đi làm cái đó, rồi phải lăng xăng, rồi tào tác, giống như kiểu mà ông Angulimala đó, ông thích là muốn đạt được cái lý tưởng của ông là ông phải giết người đó. Thành nó cứ đi tào tác, khởi lên một cái ý nghĩ là muốn đạt được lý tưởng thì lại là phải lăng xăng tào tác mà. Cho nên cái lăng xăng cái tào tác đó gọi là hành khổ. Thành nó có khi mà mình mà phi hữu ái, tức là mình muốn là với tâm sân á, thì cái khổ tăng lên, gọi là khổ. Còn khi mà mình đang lạc nhưng mà mình lại cứ sợ mất hay là nó mất thật, hoặc là lạc mãi nó chán, thì rồi cũng đưa đến khổ, cho nên gọi là hoài khổ. Còn cái mà mình cứ lăng xăng, cứ không có yên, lúc nào cũng muốn lăng xăng là tạo tác cái này tạo tác cái kia, thì cái lăng xăng đó nó cũng là làm cho mình khổ, thì cái đó gọi là hành khổ. Đó, thì ba cái đó là thuộc về tham ái. Cái tham ái là nó phát xuất từ nhận thức. Tại vì mình cho là thế này, cho là thế kia, cho nên mình mới phải ứng xử như vậy. Cho nên thực ra nó cũng chỉ là nhận thức và hành vi thôi. Tà kiến tham ái cũng là nhận thức và hành vi. Do đó mà mình thường phải quan sát lại mình để thấy rõ cái nhận thức và hành vi như thế nào. Cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau. Chẳng hạn như khi một cái người, hồi đó thầy có một cái cơn bệnh mà không, rất là khó chịu. Ngồi cũng không được, nằm cũng không được, làm gì cũng không được hết. Thì nó rơi vào một tình trạng cực kỳ khó chịu. Nhưng mà bỗng nhiên cái tâm nó đến cái lúc nào đó cái nó giống như cái, nó đầu hàng á, giống như cái bạn ngã đầu hàng á, thầy hay dùng cái từ là bạn ngã đầu hàng. Đầu hàng cái thì nó không còn chống đối gì nữa cả, thì tâm linh tự nhiên nó yên. Mà tâm mình khi yên á thì mình là ủa, cái tâm mình mà khi nó thật sự yên á thì không thấy có gì đau khổ hết. Mặc dù cái khó chịu thì vẫn có, cái đau thì vẫn có, nhưng mà không có khổ. Nhưng mà thường á là mình không đau mà vẫn khổ, chứ là do mình tưởng tượng ra mà thành khổ thôi, chứ còn mình không có đau gì hết. Trong khi đó nếu mình đau mà tâm mình hoàn toàn là mình buông xuống, thật sự buông xuống hoàn toàn á, thì thấy nó rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Và lúc đó mình cảm nhận một cái sự tĩnh lặng trong sáng của cái bản tâm. Thì nhiều khi trải qua những cái tình huống như vậy đó mà mình lại thấy ra rõ được cái bản tâm của mình. Vì cái gốc, mặc dù là thân thọ tâm pháp, nhưng mà cái gốc vẫn là cái thái độ của tâm. Cái gốc chính vẫn là cái thái độ của tâm. Cho nên là qua cái trải nghiệm đời sống là mình sẽ phát hiện ra được cái gì là phi hữu ái hay là sân, cái gì là hữu ái tức là tham, và cái gì là dục ái tức là si. Thì trong cái si đó nó gồm có những cái là nếu như không có tham muốn gì, nhưng mà không tham muốn gì mà ở trong cái trạng thái hôn trầm thủy miên á thì vẫn là si. Còn cái không ham muốn gì mà tâm vẫn là rộng lành trong sáng á, thì lúc đó mới là trí tuệ. Còn khi mình không ham muốn gì, nhưng mà không ham muốn gì của một cái người mà cái tâm si, thành ra cái tâm si là ở hai cái trạng thái của tâm si, một trạng thái tâm si là trì trệ, một trạng thái của tâm si đó là bốc lên hay là tức buông cái này buông cái kia đủ thứ, là trạng thái bốc lên, cho nên gọi là trào cự, có nghĩa là nó cứ bốc lên như này. Còn một bên thì nó cứ nằm yên xuống đó. Thì có người mình á con người mình nó luôn rơi vào hai trạng thái đó. Nhẹ nhất ấy, cũng vẫn là có cái lúc mà nó trầm đã, thì là nó nặng ấy, thì người ta gọi là trầm cảm. Rồi khi mà cứ bốc lên mà nó nặng ấy, thì gọi là hưng cảm. Mà khi mà nó cái độ cách nó quá xa đó, thí dụ như là khi thịt tỉnh khi đồng, cái tỉnh khi đồng mà nó vẫn là quân bình á thì nó đỡ. Còn khi mà trầm cảm thì nó trầm cảm quá sức, khi nó là hưng cảm thì hưng cảm quá sức thì người ta gọi là tâm thần phân liệt, tức là nó phân cách ra là quá xa, khi thì thế này khi thì thế kia, rồi tâm thần phân liệt. Nói tóm lại là trong bữa hôm nay đó thì chúng ta ghi nhớ một điều là muốn mà để mà thấu hiểu mình, thấu hiểu được bản thân mình ấy, thì vẫn là cái thấy, chứ không phải là tu để đạt được trạng thái này hay trạng thái khác, hay là sở trí này hay sở trí khác. Thì cho dù là mình có xem kinh sách, mình có nghiên cứu gì đi nữa đó, thì mục đích vẫn là để thấy ra mình. Đó. Cho nên cái mà trong đạo Phật, cái chữ Phật có nghĩa là rõ biết, tinh tấn, trọn vẹn là chánh niệm, rõ biết là tinh giác. Cho nên mình nói là thường tròn vẹn rõ biết, tức là tinh tấn chánh niệm tinh giác. Đó. Mà cái thường tròn vẹn rõ biết càng bình thường chừng nào thì lại càng tốt chừng đó. Bởi vì chính cái tâm bình thường đó mà không bị gì chi phối thì nó mới là ứng cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác một cách đúng mức. Rồi hết giờ. Y đàng nô nha tỳ nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yo. Y đàng nô nha tỳ nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yo. Y đàng nô nha tỳ nàng ô tu su khi ta ô tu nha ta yo.